Những con loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trua trong thiền. Chư thiên đã vân tặc xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh quan giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xin minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình gặp học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thí Ý Kiến Tát Cá. Đề tài hôm nay quán hiện trong bốn đại quan nghi, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa giác nhẫn dẫn đặt cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá. Kính lễ thượng tọa thưa sư, kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh điển và so sánh với những môn ngành khác về phương diện tâm lý, thì chúng ta thấy có một đặc điểm mà được đề cập đến trong Phật giáo mà không tìm thấy ở các tôn giáo hay là ở các người khác. Đó là cái tư duy hay là tâm ý của con người đó, nó sanh khởi theo cái khuynh hướng của những đại quan nghi hay là những tư thế, hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi, có những phiền não nó rất là thịnh, nó đặt cực đỉnh ở trong một tư thế nào đó nhưng mình không nằm ở tư thế khác. Do đó khi mà chúng ta đổi quan nghi thì chúng ta thay đổi nhiều cảm xúc. Ví dụ như có những cảm xúc dâng trào khi chúng ta đi mà không có lúc chúng ta đứng hay chúng ta ngồi chẳng hạn. Một hành giả tu tập thiền định phải biết điều đó, và ngay cả trong Lục Tạng cũng có một phần đề cập đến điều đó ở trong sự chế ngự chính mình. Và hôm nay chúng ta nói về sự chế ngự những cái bất thiện tâm hay là tạp tư duy qua tối ngoài người đi đứng nằm ngồi. Mỗi lúc Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thỉnh thưa tâm tự sư người đứng lời chúng phát thoại về ý nghĩa của bài học này. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần kinh bắt.
Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Kiến Đức Tát Cá. Đề tài hôm nay quán niệm trong bốn đại quan nghi. Mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu, mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến hóa, tinh tấn hạ liệt. Mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đứng, khi đang ngồi, khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, khi sân tầm, khi hại tầm, nếu tỷ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu, mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến hóa, tinh tấn hạ liệt. Mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy là có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang ngồi, mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì mời các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỷ kheo như vậy không tiến vô thiện giác. Ai khi đi khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tập trung được tâm tư, ưa thích tầm chỉ định, vị tỷ kheo như vậy chứng được vô thiện giác. Chúng con kính thỉnh những thượng tọa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay như đi tha giá.
Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Dạ Nam mô Tham Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thánh Chúng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về cái đề tài quán niệm trong bốn tầng nghi. Ở đây thưa quý vị, cái vấn đề tu tập Đức Thế Tôn ngài nhắm đến sự nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần ở trong bốn mươi nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Và ở đây khi nói đến sự nhiệt tâm, tinh cần, từ bỏ ba cái tà tư duy thì tôn giả Sariputta vị chứng quân chánh pháp lại thuyết ở trong bài kinh Sankhiti Sutta, kinh phúng tụng, thì ngài gọi cái sự từ bỏ các cái tà tư duy đó được gọi là từ cần Pahana Pathana. Một trong bốn chánh cần khi mà ngài thuyết đến bốn chánh cần thân cần Sankhara Pathana thì ngài Sariputta ngài nói đến ở vị tỳ kheo có chánh niệm ở thu thúc sáu căn để ngăn những cái ác bất thiện pháp chưa có được cho sinh khởi, còn gọi là tư cần tức là vị tỳ kheo tinh tấn đoạn trừ, làm đình chỉ ở ba tà tư duy nó đã sanh, nó bị tiêu diệt. Và khi nó đến ở tu cần cho vấn đề tập thành á, thì ngài lại đề cập đến cái việc vị tỳ kheo đi, một vị tỳ kheo tu tập rồi bảy giác chi, giác chi chưa sinh khởi là chưa sinh khởi, bảo cần anuraka patthana, với những cái ứng chứng ở thiền định mà đã có rồi, vị tỳ kheo gìn giữ đừng để cho mất những ấy chính đó, như vậy gọi là bảo cần. Như vậy thân cần, trường cần, tu cần, bảo cần là bốn cái sự tinh tấn mà được gọi là samapatthana, là chánh tinh tấn hay là chánh cần. Và bài học hôm nay khi mà đề cập đến cái sự đoạn trừ không chấp nhận ba tà tư duy khi đi, khi đứng, nằm, khi ngồi, thì đó được gọi là trường cận. Và cũng có một vấn đề nữa là ở trong bài học của chúng ta, khi mà nói đến một vị tỳ kheo khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khởi lên dục tầm, sân tầm, hải tầm, vì ấy chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu, vì ấy có sợ hãi như vậy dễ được gọi là người có nhiệt, không có nhiệt tình, không có sợ hãi. Cái chỗ mà gọi là không có nhiệt tình và không có sợ hãi, cái từ này dịch ở đây làm cho chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn. Bởi vì nếu một vị tỳ kheo mà do không có từ bỏ dục tầm, sân tầm, hải tầm mà không có sợ hãi, ngược lại nếu mà vị ấy từ bỏ, không có chấp nhận và đoạn trừ dục tầm, sân tầm, hải tầm, vì tỳ kheo ấy sợ hãi, gọi là vì có nhiệt tình, có sợ hãi. Thì ở đây dùng cái tiếng sợ hãi nó làm cho chúng ta cảm thấy như là một điều mà chúng ta không dám tu tập, từ bỏ ba tà tư duy. Bởi vì nếu bỏ ba tà tư duy chúng ta sẽ có sự sợ hãi. Cho nên ở đây cái từ mà otapi tức là một trong hai cái pháp gọi là hiriotapa, tức là tam quyết. Thì quyết ở đây tức là cái sự sợ tội lỗi. Còn cái chữ hiri là thẹn với tội lỗi. Cho nên chữ sợ trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là sợ tội lỗi. Còn gọi là apati, nhiệt tình. Chữ nhiệt tình ở đây chúng ta xài chữ nhiệt tâm, nó đồng nghĩa với sự tinh tấn. Đó là những một vài từ mà chúng tôi cũng xin lưu ý để chúng ta đừng có lầm về từ ngữ ở trong đoạn kinh. Ở đây thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ rằng là một cái vị tỳ kheo hay một vị sa di xuất gia trong chùa, một vị này xin làm công việc, xin chăm sóc chùa chiền, xin ăn trong cái việc rồi dọn dẹp hay là quét, quét dọn ở trong chùa, chúng ta cho đó là một vị tinh tấn, một vị siêng năng.
Nhưng khi chúng ta đọc qua bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật Ngài nói đến một vị tỳ kheo có nhiệt tâm, có tàng huyết. Năng tinh cực tinh tấn và có sự siêng năng chính là ở vị tỳ kheo có sự tu tập đoạn trừ tẩy sạch chấm dứt không chấp nhận dục tư duy thân tư duy và hải tư duy hay là dục tầm sơn tầm hải tầm trong bốn quan nghi khi đi khi đến với đạo của Đức Phật lưu ý các vị tỳ kheo về vấn đề này được gọi là sự tinh tấn nỗ lực. Cái sự tu tập của một vị tỳ kheo cái điều nguy hiểm là khi mà khởi lên dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, cái tư tưởng xấu xa như vậy nó khởi lên mà vì ấy vẫn chấp nhận dương túng và không có nhiệt tâm để từ bỏ, để chấm dứt những cái ác tư duy đó, thì cái điều này là một cái sự nguy hiểm cho cái việc tu tập, đưa đến sự bất lợi cho một vị hành giả. Có một lần có một số vị kheo khách tăng từ xa đi đến để ý kiến Đức Phật. Khi mà các vị đó đi đến chùa thì trời đã tối, cho nên các vị được sắp xếp cho chúng sinh để nghỉ qua đêm, sáng hôm sau sẽ ý kiến Đức Phật. Thì ngay trong đêm đó các vị tìm theo các tăng này có vị thì khởi lên dục tư duy hay là dục tầm, có số vị thì khởi lên sân tư duy, có số vị khởi lên hại tư duy. Đức Thế Tôn vì là bi mẫn lẽ quan sát thấy rõ cái tâm trạng của các vị tỳ kheo như thế. Nhà Bảo Tôn thì giả là Tôn giả Ananda đi đến gọi các vị tỳ kheo khách tăng đó tụ họp trong giảng đường. Và Ngài đi đến giữa đêm khuya và đã thuyết pháp nói lên cái sự nguy hiểm của các cái tà tư duy. Và Ngài dạy cho cái sự tu tập để đoạn trừ ba tà tư duy. Khi Đức Thế Tôn kết thúc thời pháp, các vị tỳ kheo khách tăng này đã tinh tấn nỗ lực và kết quả là hắn liền ngay khi đó. Ở đây thưa quý vị, có lẽ chúng ta không tìm thấy ở một cái giáo lý nào, một cái chủ thuyết nào mà dạy cái sự tu tập như Đức Phật. Đức Phật dạy những phương pháp thiết thực, bởi vì muốn chấm dứt cái sự khổ đau là phải chấm dứt phiền não. Mà muốn chấm dứt phiền não là vị này phải nỗ lực tinh tấn để đoạn trừ những cái phiền não đó. Là giải thoát vị tỳ kheo trong bốn oai nghi, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Bất luận trong oai nghi nào, mà khi vị tỳ kheo nhận biết mình đang khởi lên cái dục tư duy cha nói với tất cả sân tư duy dập đá với tất cả hại tư duy với người cháu của tất cả thì bị tỳ kheo cần phải từ bỏ cần phải tỉnh sạch, cần phải chấm dứt, cần phải không chấp nhận nó, không làm cho nó hiện hữu nữa, thì đó là đường Đức Phật này đánh giá là vị tỳ kheo tu tập tinh tấn nhiệt tâm. Đọc qua cái lời dạy này, chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà thực tế thì chúng ta thực hành không phải là đơn giản. Nhưng mà nếu thực hành được như vậy thì một vị hành giả tu tập mới có sự tiến bộ trong giới pháp. Vì này mới có thể chứng được vô thượng giác, tức là cái sự giác ngộ vô thượng. Khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hoặc khi nằm, khởi lên ác tâm tư liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vì tỳ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Và ở đây khi một vị hành giả tu tập, vị đã tâm bố quay đi, đi khi đi khi đứng hoặc khi nằm khi ngồi, và nếu vị này phát hiện đang khởi lên cái dục tư duy, sân tư duy, hạ tư duy, bị nhàm chán tư duy đó, sợ hãi tư duy đó, từ bỏ tư duy đó, và làm cho chấm dứt, làm cho không hiện hữu tư duy đó, thì vị tỳ kheo này được gọi là một vị nhiệt tâm tinh tấn. Và vị đó sẽ chứng được kết quả vị giác ngộ. Đức Phật có dạy rằng ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hoặc khi nằm tập trung được tâm tư, ưa thích tầm chỉ tình, thì vị tỳ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Gọi là tầm chỉ định ở đây đó, tức là ba cái bất thiện tầm được ngưng lại, chỉ định được ngưng lại, làm cho ngưng lại. Ở đây những gì? Vì sao cái sự đình chỉ bất thiện tầm lại được nói đến một cách quan trọng như thế? Bởi vì từ cái chỗ ý hành, tức là cái tư duy sinh khởi, nó sẽ dẫn đến khẩu hành bất thiện và thân hành bất thiện. Mà khi có thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, thì như vậy kết quả sẽ đưa đến ngay trong hiện tại bị nung nóng, bị khổ sở, và trong tương lai càng khổ sở, nung nóng hơn. Và khi mà còn chấp nhận ba cái tư duy bất thiện đó, thì vị tỳ kheo không thể nào chứng đạt được cái quả vị giác ngộ. Chính vì chỗ đó, cái sự tu tập ở đây là chúng ta tu tập trong cả bốn quan niệm, đi đứng nằm ngồi, ở đây cũng thì bởi vì thì não cái sinh khởi không phải chỉ sinh khởi trong lúc nằm, mà có những thì não sinh khởi trong lúc đi, sinh khởi trong lúc đứng yên, sinh khởi trong lúc ngồi. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, quay đi đi đứng nằm ngồi, thì cái tư tưởng xấu nó đều có thể sinh khởi được. Mà một vị tu tập là khi tiếp nhận những cái tư tưởng xấu đó, bởi vì những cái tư tưởng xấu này nếu mà còn chấp nhận, còn giữ dưỡng, còn để cho nó tiếp diễn khởi lên, thì nói gì là thân hành khẩu hành, tức là hành động và lời nói của vị ấy sẽ không có kiểm soát được. Bởi vì thân hành khẩu hành nó sẽ tùy thuộc vào tâm sinh khởi. Bởi thế cho nên ở trong Pháp Cú Kinh, trong câu 1, câu 2, Đức Phật Ngài có dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý đầu chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân con bò kéo. Ý dẫn cái đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bốn không rời. Cái tư tưởng ô nhiễm mới nó xa, mới đúng thiên á. Tức là ở đây nói đến cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Còn với ý thanh tịnh, ý thanh tịnh ở đây Manasa Vasanena là chỉ cho ba cái chánh tư duy, tức là ly dục tầm, vô sân tầm và bất hại tầm. Từ chỗ bất thiện tầm hay bất thiện tư duy nó trở thành cái tâm ô nhiễm, cái tâm ý ô nhiễm. Và cái tâm ý ô nhiễm này nó khởi lên ngay trong lúc đó, nếu nói nghe hành động, thì cái lời nói đó sẽ là lời nói ác, hành động đó sẽ là hành động ác. Và như vậy nó sẽ đưa đến cái quả khổ đau. Và quả khổ nó sẽ đi liền theo sau như bánh xe, nó cứ lăn theo cái chân của con bò kéo xe. Còn ngược lại, nếu mà ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy, cái tư tưởng lành mạnh, tốt đẹp và thanh tịnh như vậy khởi lên, thì nếu ngay trong lúc đó nói hoặc làm, thì cái đó là thân hành thiện khẩu có hành thiện thì nó đưa đến quả vị tù an vui. Cái quả an vui đó, cái sự hạnh phúc đó nó sẽ theo sau như theo liền kề giống như là bóng không rời hình gì. Ở đây như thế nào gọi là dụng tư duy hay là dụng tập? Thưa quý vị, cao nó mới chắc chắn. Là cái tư tưởng, một cái sự suy nghĩ hướng đến cái sự thỏa thích ở trong hưởng thụ sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lành. Đó gọi là dục tư duy hay là dục tập. Cam nó có chắc chắn. Ngược lại, khi mà cái tư duy hay là cái sự suy nghĩ hướng đến từ bỏ tham muốn đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạnh và suy nghĩ về sự vô thường khổ vô ngã của sắc thân hương vị xúc, suy nghĩ về cái sự vô thường khổ vô ngã của cái thân của mũi này khởi lên cái tâm nhàm chán và không có sự thiết tha nhíp mắt ở trong cảnh trần gọi là lý dục tư duy lý khâm mắt với tất cả. Thế nào gọi là sân tập hay là sân tư duy và bà đá với tất cả ở đây là cái gì? Khi cái tư tưởng khởi lên hướng đến cái sự sân hận đóng nặng thù hận quan trái thật nộ thì đó được gọi là sân tư duy hay là sân tập. Ngược lại, khi mà một tư tưởng sân khởi có trạng thái mát mẻ hướng đến cái sự an lành, mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui và với cái tư tưởng như vậy được gọi là vô sân tư duy hay là vô sân tâm. Thế nào gọi là hại tư duy như thương sắc như tất cả ở đây thưa quý vị, khi một người khởi lên một cái tư duy một cái tư tưởng nghĩ đến chúng sanh bằng cái sự thắc ý và mong cho chúng sanh đó phải bị khổ đau hay là bị tổn thương, nghĩ đến cách làm hại chúng sanh thì như vậy đó được gọi là hại tư duy hay là hại tâm. Ngược lại, khi một người trúng với tâm bi có cái lòng thương xót chúng sanh khác, không khởi lên một ý niệm ác ý đối với chúng sinh khác mà chỉ mong rằng mong cho chúng sinh thoát khỏi sự khổ đau thì như vậy được gọi là mất hại tư duy. Ở đây có sáu cái tư duy nhưng mà hai cái phạm trù dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy hay là dục tập, sân tập, hại tập nó thuộc về phạm trù phiền não và ác pháp. cái phần tù đó, cái tư tưởng đó, cái phiền não đó cần phải được đoạn trừ và không nên chấp nhận dung dưỡng. Còn cái phần tù thứ hai là ly dục tư duy, vô sân tư duy, hải tư duy, nó thuộc về thiện pháp, nó thuộc về cái chánh tư duy. Cái này cần được chấp nhận, cần được khởi lên và cần được làm cho nó hiện hữu thường xuyên. Thì ở đây thì quý vị, khi mà chúng ta tu tập chúng ta cần phải biết cái chỗ nào là quan trọng, cần phải tu tập, và cái chỗ nào dễ nghi cần phải từ bỏ. Chúng ta phải biết gì. Thông thường đối với chúng sanh phàm phu bây giờ, họ xem thường phiền não, họ chấp nhận những cái tà tư duy, dục tầm, sân tầm, hải tầm, mà họ lại thiên về những cái nghi thức, những cái nghi lễ. Mà tu tập họ nghĩ rằng là có cái nghi thức trang nghiêm, những cái nghi lễ long trọng như vậy là đủ rồi. Nhưng khi mà chúng ta học qua bài kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật này không dạy cho chúng ta đặt nặng về những cái nghi thức quy lệ đó. Người dạy chúng ta là phải biết đoạn trừ, chưa bỏ cái tà cái duy trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Như vậy đó là một sự tinh tấn, là một sự nhiệt tâm, là một người có tà quý, là một người sẽ làm cho tịnh chỉ những bất thiện tư duy và đưa đến thì giác ngộ. Ở đây thì quý vị, những cái nghi lễ hay là những cái nghi thức cúng bái, hoặc là những cái hình thức mà chúng ta tụng đọc, tụng niệm, cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta làm cho cái buổi lễ nó trang nghiêm, và mọi người sẽ có cái sự đồng nhất với nhau để cử hành một cái nghi lễ tôn giáo. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái việc tu tập của chúng ta quan trọng là ở chỗ chúng ta biết ngăn ngừa những cái ác tư duy, những cái tà tư duy, và chúng ta cố gắng tu tập làm cho khởi lên những cái chánh tư duy, những cái thiện tư duy. Cái đó là quan trọng hơn. Ngày hôm kia chúng ta học về hai cái khuynh hướng của đại nhân. Cái khuynh hướng bất hại chúng sanh của Đức Phật và cái khuynh hướng viễn ly. Thì hai cái khuynh hướng đó nó nằm ở trong ý niệm thuộc về chánh tư duy. Bất có quý người khác, người tắc phục, thì đây chính là lê thầm nó mình, người tắc phục. Lý dục tư duy hay gọi là sẽ khuynh hướng chuyển đi. Còn khi mắt với tóc khô, tức là cái khuynh hướng đem lại cái sự an ổn cho chúng sinh khác, bất hại chúng sinh khác, thì nó đồng nghĩa với cái vô sân tư duy và bất hại tư duy. Khi một người tu tập đối với chính mình thì không có khởi lên cái sự tham đắm, cái sự dính mắc ở trong những cái cảnh khả ái cảnh, không để cho cái tâm tham nó sinh khởi, nó chi phối tâm. Cái đó là ly dục tư duy. Còn đối với chúng sinh khác, mình không khởi lên ý niệm sân hận ác ý, không có cái ý niệm ác cảm và làm hại não hại chúng sinh, thì làm như vậy nhé, là một vị tỳ kheo tu tập thật sự rất nhiều. Còn nếu như trong bố quên đi đứng là ngồi mà vẽ chấp nhận tà tư duy, không đoạn trừ những tà tư duy, không chỉnh chỉ những tà tư duy dục tầm sân tầm hải tầm, thì vị đó cho dù có những công nghi lễ nghi thức nhiều đi nữa cũng không gọi là tu tập gì, không gọi là tu tập chân thật. Cái điểm này, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết cái then chốt tu là tu ở chỗ nào. Và qua bài học này đã làm sáng tỏ vấn đề cho chúng ta về cái việc tu tập ngay lập tức. Khó nhưng mà chúng ta làm được, chỉ tại vì chúng ta thiếu cái sự nhiệt tâm tinh tấn. Chúng ta cứ chấp nhận giặc là bạn, tức là chấp nhận phiền não dục tầm sân tầm hại tầm như là bạn, bởi vì chúng ta đã quen nguyên tập tự trong quá khứ cho đến bây giờ, cho nên chúng ta chấp nhận như là một người bạn thân kề cận để cho nó sinh khởi về chúng ta. Những đó chúng ta không chịu đoạn trừ, thì như vậy nó sẽ là trở ngại cho cái đường tu tập của chúng ta, trở ngại con đường đưa đến sự giác ngộ. Bây giờ chúng ta hãy tập làm sao chúng ta khởi lên tâm nhàm chán, sợ hãi đối với dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, xem như là một người bạn xấu, như một kẻ thù. Và chúng ta phải chấp nhận những cái thiện tư duy, là lý dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Hãy chấp nhận như là một người bạn tốt mà mình cần phải thân cận, cần phải làm cái sân khởi, cần phải làm cái hiện hữu. Như vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ giác ngộ, đi đến cái chỗ an vui trong đời sống, bởi vì đó chính là chánh tinh tấn, đó chính là cái sự tu tập nhiệt tâm. Ý nghĩa là như vậy thưa quý vị. Thì hôm nay trong cái bài học này nói về cái sự tu tập trong bốn quay đi, đi đứng nằm ngồi, từ bỏ được ba cái tà tư duy, không chấp nhận dục tầm sân tầm hải tầm, thì đó gọi là cái sự tinh tấn. đó gọi là một vị có nhiệt tâm. Chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa của bấy nhiêu. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này, và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái thời gian thảo luận của Chư Tôn Đức về cái đề tài. Kính chúc Chư Tôn Đức được an vui tu tập. Kính chúc quý Phật tử chúng ta được tiến hóa trong thiện pháp. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Sao thủ thuyết trường thưa tổ thầy sư và chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết là thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng là không biết thượng tọa có hiện có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, chúng tôi không thấy thượng tọa Pháp Đăng trả lời. Còn hiện tại thì chỉ có thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, và cũng như chúng tôi có mặt ở đây không có thấy vị giảng sư nào khác. Trong khi chờ đợi thượng tọa Pháp Đăng thì chúng tôi để thượng tọa Từ Siêu nghỉ một chút, và chúng tôi xin nói vài lời nếu khi nào thượng tọa Pháp Đăng có tín hiệu, xin quý Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, nói về cái kinh nghiệm pháp hành đó, thì các vị thiền sư có cho chúng ta biết là cái phiền não của chúng ta nó cũng sanh ra trong cái thói quen mà trong A Di Đàm gọi là thường thân y duyên. Và khi cái thói quen đó nó thiền thường gắn liền với một cái tư thế. Có những phiền não mà nó nằm, nó khởi sanh ở tư thế nằm nhiều, nhưng mà nó không có khởi sanh ở tư thế đi và đứng. Có những phiền não mà nó khởi sanh ở tư thế đi nhiều, mà nó không có khởi sanh ở tư thế đứng. Và vì vậy chúng ta cũng nghe một số những cái đề nghị, những cái hướng dẫn ở trong kinh điển, ví dụ ở trong luật, khi một vị tỳ kheo tiếp cận với cái môi trường phiền não thì hay là giới sanh phiền não thì có thể đi hoặc đứng hoặc nằm, tức là đổ vai nghi, dạ, đi hoặc đứng hoặc ngồi. Và có một chuyện khác mà chúng ta cũng biết, đó là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, thỉnh thoảng có những vị tỳ kheo trong lúc đang đi hay đang làm gì đó mà phiền não sân khởi thì đứng lại. Thì đề điểm này không ai biết rõ hơn là chính chúng ta hết. Một thứ mà quý vị thường bị một thứ mà tất cả chúng ta thường gặp, đó là stress hay là sự căng thẳng của nội tâm do lo âu buồn phiền việc gì đó. Những điều đó thưa quý vị, khi nó xảy ra đó, có nhiều người không có để ý, nhưng mà nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng phiền não thì nó có cái đặc biệt là nó sân khởi trong một cái quan niên nào đó. Có nhiều người mỗi lần mà họ bị căng thẳng hay bị phiền não, họ hay nằm họ suy nghĩ, chúng ta gọi là bị lên. Thì nếu chúng ta là một hành giả tu tập đó, thì khi mà chúng ta nằm trằn trọc thôi đêm, hay là chúng ta miên man về một cái ý tưởng nào đó như là hận thù phiền não đó, thì có ba điều mà chúng ta nên biết. Thứ nhất là chúng ta nên ý thức được rõ là mình đang bị cái phiền não, bị bực bội về hận thù ấy đó. Và điều thứ hai là mình biết mình có cái thái độ rõ ràng là những cái ý tưởng nó thực sự nó không có tốt gì, nó không tốt gì để ngồi để nuôi sự sân hận người khác. Và điều thứ ba đó là chúng ta phải quyết tâm làm một cái gì đó. Thí dụ như mình nằm còn cảm thấy phiền não, mình sống lần tiếp tục, rồi chúng ta hãy ngồi, hay là chúng ta hãy đi kinh hành. Và một cái quay đi mà tương đối giúp cho chúng ta nhiều đó là đứng. Tại vì thứ gì chúng ta ít khi đứng, chúng ta thường đi, thường ngồi và thường nằm nhiều hơn. Đi nằm ngồi là bao quay đi, nhưng mà khi mình đứng á, mình đó là cái quay đi, đó là một cái tư thế mà phiền não nó đôi khi nó bị chặn ngang đó một cách nhất thời. Thì chúng ta đứng vậy, đứng một cách rất là yên, hai tay xếp lại vào nhau. Mà thôi thì cái gì ngồi kiết già thì cái việc phải đứng và hít vào thật chậm, thật sâu, thở ra thật chậm ở trong 3-4 hơi thở. Mình thở như vậy và nó hơi thở rồi trả về với trạng thái tự nhiên. Và một hành giả mà biết quan sát thì trong cái tư thế đứng, chúng ta có thể quét cái sự chú ý của chúng ta từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Và trong lúc đó chúng ta có thể làm một cái quán tưởng, đặc biệt là ghi nhận cái cảm thọ, và chúng ta ghi nhận cái thái độ tự giới của chính mình. Chính ra thì cả bốn quay ghi, đi đứng nằm ngồi đó, nó đều có cái lợi với chúng ta về một phương diện nào đó. Ngay cả một người niệm tứ vô lượng tâm, Đức Phật này cũng khuyên là khi đi đứng nằm ngồi bao giờ khỏi thức tỉnh và nhớ những từ bi này. Thì một cái tư thế mà chúng ta thường có khả năng tự giữ nhiều nhất là đứng. Và chúng tôi có kể như vị nghe là hồi nhỏ đó, chúng tôi ở gần sư trưởng, và tới bây giờ thì tổng thời xưa chúng tôi đều có thói quen là nếu mình suy nghĩ chuyện gì đó hay đi tới đi luôn. Và một khi mà chúng tôi không muốn suy nghĩ thì chúng tôi hay đứng lại. Chúng ta cũng vấn đề đó chỉ là thói quen thôi. Dạ, thói quen như là mình quen ngồi coi phim, hay là chúng ta quen nằm đi suy nghĩ. Cái điểm chính mà chúng ta cần phải làm ở tại đây là chúng ta hiểu rõ những cái tư tưởng đó. Cái tư tưởng mà nó liên quan đến dục, tư tưởng mà nó liên quan tới sân, tư tưởng mà liên quan đến hại, hại ở đây thì là sự thù hận, thù hằn. Những cái phiền não như là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy mà nó khởi sanh đó, thì hành giả biết rất là rõ là mấy cái này nó lợi, nó chỉ làm mình căng thẳng, làm cho mình mệt mỏi. Đơn giản như vậy. Và chúng ta hãy biết là thường đó là chúng ta thích xào nấu, chúng ta thích thăm đi thăm lại những thứ ở trong đó. Vậy thì cái chuyện đó nó đáng lẽ nó không có lớn chuyện, nó không có đáng như vậy. Ví dụ như một người nào thân với mình rất là thương người đó, cũng như là nghe mình được biết là người đó họ nói xấu mình thì mình phiền não. Thì mình có thể nghe đi nghe lại mà mình có ý thức rõ rằng là mình nói nhiều cũng vậy, suy nghĩ nhiều cũng vậy, phiền não nhiều cũng vậy, và cố gắng để xua tan cái ý tưởng, thì như vậy nó rất có lợi, và rất lợi cho đời sống tu tập. Mình vận dụng cái tư thế, mình vận dụng quay nghi. Thật ra thì ở trong ngành tâm lý học, người ta thấy càng ngày càng thấy rõ có những cái quan hệ về cái điều hiển trừ chúng tôi tổ chức. Chúng tôi thường về con. Và bậc ngày do bàn thờ ở lục bàn thờ lỗ thiên đó bình ngày. Dạ. Ngày Long Hỷ con đang sinh hoạt, chúng ta thoát lát chút xíu gọi cho ngài nha. Dạ. Dạ xin lỗi quý Phật tử. Thưa Phật tử, bây giờ chúng ta thấy có đại đức Pháp Tính vào rung. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho một cuộc thảo luận. Đến đến hôm nay chúng ta nói về cái sự điều phục hay là tự giới những cái tà tư duy ở trong bốn cái tư thế là đi đứng ngồi nằm. Thì có một câu hỏi hỏi đề được tức là phải chăng có rất là nhiều thứ phiền não mà đến nó đến từ sự ấp ủ, nó đến từ sự nghe đi nghe lại trong đó rồi nó bị bộc phát ra bên ngoài. Và điều đó đó đối với một người tu tập đó, thì nên được ý thức như thế nào? Tại vì có nhiều người nghĩ là cái sự ham muốn hay là sân hận hay là thù oán mà mình không thể hiện thì thôi, mình không làm thì thôi, mình cứ để nó trong đầu không sao hết. Nhưng mà chính cái chuyện mà để cho nó tràn đi tràn lại đó, thì nó phải chăng là nó tạo cho chúng ta nhiều vấn đề? Để đi phân tích có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh đi phân tích.
Con xin thượng tọa giác đẳng. Thượng tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Thành cùng chúng tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin nhiều lời rõ. Kính chào quý bà, quý cô, phụ nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu ra thì đây là những cái trường hợp mà chúng ta gặp rất là nhiều trong cái cuộc đời của chúng ta, hoặc là trong mỗi ngày, trong mỗi ngày hay nói một cách mà chính xác hơn nữa là chúng ta gặp trong từng giờ, từng phút, từng giây, là những cái phiền não này thường thường quý vị thấy rằng nó sẽ đi chung với cái con người chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi nhớ rất là rõ những cái câu nói mà ngày xưa khi mà chúng tôi còn làm công nhân, khi mà chúng tôi chưa có vào trong cái đời sống tu tập này, thì khi mà đi làm công nhân thì quý vị biết rằng là ở trong đó những người chủ quản người ta có nói như nào: cái tư tưởng không thông mang cái mình không cũng nặng. Thường thường quý vị thấy rằng những người chủ quản người ta nhìn công nhân, người ta nhìn cái công nhân làm đó, thì người ta biết được, người ta biết thí dụ như những người nào mà đang thiếu nợ hoặc là đang có chuyện buồn phiền gì đó ở trong gia đình. Có nghĩa là quý vị thấy rằng những người mà thí dụ như người ta thiếu nợ đi, rồi người ta đang buồn phiền ở trong gia đình của người ta, buồn vợ hoặc là vợ buồn chồng, hoặc là buồn vì anh em hay là công việc gì đó vân vân, thì quý vị thấy rằng những người này sẽ có cái động tác nó rất là nặng, đi nó cũng nặng, mà làm việc thì nó cũng chậm chạp, mà tinh thần thì nó bơ phờ vân vân. Cái điều này thì phải nói rằng là nhiều khi nó sanh rỡ ở trong tâm của chúng ta, nhưng mà có những lúc cái phiền não của chúng ta nó mạnh quá, chúng ta không có ghi nhận được, hoặc là những người khác cũng bị. Cũng như chú thị quý vị, cũng như ngày hôm qua khi mà chúng tôi đi lên bệnh viện để thăm sư trưởng, thì đi bằng xe buýt, thì chúng tôi có dặn cái chú tài xế đó là nhớ nha, tới đường Ngô Quyền cho chúng tôi xuống, đến đường Ngô Quyền cho chúng tôi xuống, để chúng tôi băng ngang cái trạm đó nó gần để đi vào trong cái bệnh viện phòng một tập. Quý vị biết rằng cái anh chàng tài xế ảnh chạy, ảnh chạy xe mà không biết là ảnh lo, ảnh suy nghĩ, ảnh nhớ cái gì đó. Chúng tôi thấy mới đầu là ảnh nói cọc cằn với cái chú Lơ, trả lời qua trả lời lại với chú Lơ. Cái chú Lơ xe đó thì chúng tôi biết rằng là cái người này đang bị cái phiền não nó chi phối rồi. Thì đúng như rằng một chút nữa thì quý vị biết rằng anh ta chở chúng tôi hết cái đoạn đường mà để đến bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lúc đó anh ta mới kịp nhớ là anh ta nói: con xin lỗi thầy, hồi nãy con nói là bỏ thầy xuống ở đường Ngô Quyền mà bây giờ là qua một đoạn rồi. Thành ra quý vị biết rằng là một cái buổi trưa mà mình đi mình bị kẹt đường như vậy thì nó rất là cực, quý vị. Nó rơi vào trong cái tình trạng là cái chỗ đó, cái chỗ mà mình vừa xuống khỏi xe buýt thì nó không có xa quá với cái bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, mà nó cũng không có gần quá, mà cái giờ đậu cơm trưa đó thì sắp tới, rồi ở bên ngoài ở đường thì đường phố nó đông, rồi nắng nó nóng lên, chuẩn bị tới cái nắng của cái buổi trưa nó nóng lên. Quý vị biết rằng làm cho chúng tôi đi rất là cực khổ. Chúng tôi nói với cái vị sư mà đi chung á, hôm nay là cái số mình xui, xe thì không có để mà đi, đón một chặp rất là lâu, rồi lên xe đó, không có chỗ ngồi, rồi khi mà ngồi một chặp, đứng một chặp như vậy đó, rồi đã vậy gặp anh tài xế, anh còn quên, quên cái nơi mà mình đến, để anh dừng lại, rồi anh chạy hút qua, là mình phải đi một cái đoạn đường rất xa. Thì ở đây á, chúng tôi nói về cái điều này là ý là chúng tôi muốn ám chỉ ở trong cái câu thảo luận này. Quý vị thấy rằng đối với cái ý của chúng ta hoặc là cái tâm của chúng ta đó, mà nó mệt mỏi hoặc là nó bị những cái phiền não này, những cái phiền não kia nó chi phối, thành ra chúng ta sẽ làm nó quên trước mà quên không à, hoặc là những cái động tác của chúng ta làm đó, nó rất là nặng nề, nó rất là cực nhọc. Như lúc đầu chúng tôi nói rằng là cái tư tưởng không thông, mang cái mình không, mà mang cái thân này không, thì quý vị thấy nó cũng nặng nữa. Thật sự khi mà quý vị nhớ lại coi những cái lúc nào mà tâm của chúng ta nó buồn, là tâm của chúng ta nó bị phiền cái gì đó, quý vị thấy rằng ăn cũng không muốn ăn, uống cũng không muốn uống, mà nằm thì cũng yên, mà ngồi thì cũng yên, rồi huống chi là mà nói về thực hiện mà hoặc là làm một công việc nào. Thì cái điều này á, thì một người mà có học Phật, một người mà biết tu tập thì phải mau mau gấp rút mà đoạn trừ nó ở trong tâm. Chúng ta phải đoạn trừ ở trong tâm. Quý vị nhớ rằng là có những lúc chư tăng đã thuyết giảng cho chúng ta nghe, trong người chúng ta, trong cái ngũ quẩn này, chúng ta có hai cái sức mạnh. Thứ nhất á, là sức mạnh tinh thần. Thứ hai á, là cái sức mạnh của cái cơ thể vật chất này. Nhưng mà quý vị biết rằng cái sức mạnh tinh thần lúc nào nó cũng mạnh hơn nhiều. Có nhiều người thì ta nghĩ rằng cái tâm của mình nó đừ đừ hoặc nó chậm chậm không sao, là miễn sao cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh là được rồi. Cái điều này nó không chắc. Tại sao vậy? Quý vị thấy rằng có những người người ta có tiền bạc rồi có sức khỏe, nhưng mà tinh thần của người ta yếu. Quý vị thấy rằng không có ăn uống gì được đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa mà mình nghe về cái chuyện mà nói về Chương Tri, Mỹ Nương đó, hoặc là những cái lung lan chức nữ vân vân, nào quý vị thấy rằng người ta sống trong nhung lụa, sống trong cung điện hoặc là lâu đài, nhưng mà tâm tư bị vướng những cái phiền não đó, thành ra quý vị thấy rằng ăn cũng ăn không được, uống cũng uống không được, mà chơi đờn chơi ca hát vân vân thì cũng không có hấp dẫn được họ. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Cái cơ thể vật chất á, cái thân này của chúng ta đó, có thể chúng ta đi một ngày dài thì chúng ta nghỉ lại một đêm 6-7 tiếng đồng hồ mà chúng ta có thể lấy sức lại được. Nhưng mà nếu mà cái tinh thần của chúng ta mà nó chậm hoặc là nó đừ hoặc là nó bị phiền não nó chi phối thì nó sẽ không làm được cái gì hết đó. Rồi cái tai hại nữa là có nghĩa là khi mà mình để những cái phiền não đó ở trong tâm, tuy rằng nó chưa có phát ra ngoài thân, có nghĩa là nó chưa có tác động đến khẩu hoặc là đến thân hành động, nhưng mà một lúc nào đó nó sẽ bộc phát, quý vị. Quý vị biết rằng ở trong cái thời đại hiện nay có những cái chứng bệnh, ví dụ như là bệnh tự kỷ, hoặc là có những cái bệnh mà nó mặc cảm, từ những người đó mà không kịp thời để mà chữa trị thì nó sẽ dẫn đến tự tử, hoặc là sẽ dẫn đến làm hại cái này, làm hại cái kia. Còn những người mà phiền não, ví dụ như là cái sự sân hận, nếu mà người ta nuôi cái ý sân này hoài, ở trong tâm người ta cứ để những cái ý mà sân hận hoặc là những cái ý mà oán thù riết, thì dần dần người ta sẽ dễ dàng có những cái hành động, ví dụ như giết người hoặc là phá hoại của công vân vân. Thành ra có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là những cái tà tư duy này là mình không có thể hiện ra bằng hành động thì nó không có cái tai hại nào. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta tính ở trong Phật pháp hoặc là ở trong lời của Đức Phật dạy thì quý vị thấy rằng nó tạo quả rất là nhiều. Nếu mà chúng ta chỉ nằm ở trong ý thôi, ví dụ như những cái ý mà nó sân hận hoặc là những cái ý mà nó thuộc về tà kiến đi, thì quý vị thấy rằng một cái lộ trình tâm, khi mà chúng ta chỉ cần búng ngón tay một cái chớp như thôi là triệu triệu sát na tâm nó sanh nhiệt. Thì vậy thì ở trong một cái khoảng thời gian như vậy á, là cái lộ trình tâm của chúng ta nó sanh lên biết bao nhiêu cái lộ bất thiện, mà mỗi cái lộ bất thiện như vậy á, thì nó sẽ cho cái gì, hiện báo nghiệp bất thiện, sanh báo nghiệp bất thiện, hậu báo nghiệp bất thiện. Mà trong một cái khoảng thời gian mà chừng vài phút thôi thì chúng ta thấy một cái lộ trình tâm nó rất là lâu rồi. Thành ra đối với một người mà người ta có tâm thiện, người ta có tâm thiện thì thấy rằng ví dụ như cậu bé Kim Hoàng chỉ có cái tâm muốn đảnh lễ Đức Phật mà không đủ sức để đưa cái bàn tay lên đảnh lễ, chỉ khởi lên ý như vậy thôi, mà sau khi mạng chung đã sanh về cõi chư thiên. Thì ngược lại, đối với một người mà có những cái ý bất thiện, hoặc là những cái tà tư duyên, hoặc là những cái dục tư duyên, thì nó cũng cho quả giống như vậy. Có nghĩa là trong một thời gian ngắn, nhưng mà nó cũng đủ đưa mình xuống khổ cảnh. Còn ngay trong hiện tại này, nếu mà không khéo, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta gây lên những cái quán thù, hoặc là chúng ta phạm vào những cái điều ác giới, hoặc là chúng ta phạm vào những cái điều giới học của chúng ta. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, theo ý của chúng tôi thì nếu mà một người nào mà người ta nghĩ trong tâm mình có cái tà tự nhiên mà mình chưa có thể hiện ra bằng hành động thì nó không có những cái hậu quả tai hại, thì chúng ta đừng có nuôi hy vọng như vậy, hoặc là chúng ta đừng có để những cái tư tưởng đó nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Vì sao vậy? Vì ngay trong hiện tại nó cũng cho quả. Có nghĩa là nó những cái thấy rằng những người mà người ta tục sanh bằng cái những cái tâm hỗ trợ, hoặc là người ta có cái sự xấu sắc, hoặc là người ta chậm chạp vân vân, thì đều là do những cái ý này nó ảnh hưởng đó. Thành ra nếu mà một người mà quý vị biết rằng là một người mà người ta biết được mình có những cái phiền não này ở trong tâm của mình, thì mình phải mau mình gấp rút tinh thần để mà mình đoạn trừ nó. Giống như là chúng ta thấy một cái đống lửa nó dính ở trên áo của chúng ta thì chúng ta phải lập tức chúng ta dập tắt, chứ nếu không thì nó sẽ cháy cái áo của mình, nó sẽ cháy cái áo của chúng ta. Quý vị, thành ra do vậy mà chúng ta phải đoạn tận liền, có nghĩa là chúng ta phải dập tắt những cái phiền não này liền. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Phật Tăng mới vừa quanh năm một trung. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa giác nặng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau thu cái chuyện định pháp tính, em rất là hoan hỷ bây giờ chúng ta đã có thể liên lạc được với Thượng Tọa Pháp Đăng và Thượng Tọa Pháp Đăng vừa mới vào rung. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Như vậy bây giờ Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được. Thượng Tọa Pháp Đăng, chúng ta được biết rằng một người tu thiền đó nên có được cái sự có cái thời gian sống trong cả bốn quay đi. Tại vì một số các vị thiền sư cho biết rằng nếu chúng ta thay đổi các quay đi một cách đều tốt thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên mình làm nhiều quá không tốt, ngồi nhiều quá không tốt, mà đi nhiều quá cũng không tốt, mà đứng nhiều cũng không tốt. Nên có ngồi, có đứng, có nằm, có ngồi. Thì theo Thượng Tọa Pháp Đăng, một ngày mà chúng ta ngủ thì chúng ta nằm rất là nhiều. Nhưng mà mình nói thời gian còn lại, những quay đi còn lại là đi đứng với ngồi. Chúng ta có cái khái niệm nào là ngồi bao nhiêu là thích hợp, đi bao nhiêu là thích hợp, đứng bao nhiêu là thích hợp. Bởi vì có nhiều người nói rằng mình cũng biết không đi sao cho nó học tình học lý. Thì ta đang có một cái gợi ý nào về điểm này không? Ở cái tư thư vào trong.
Nam mô Bụt Thầy nhé, nam mô Tăng Bảo nhé, nam mô Tăng Thầy nhé, và Pháp Bảo Thầy nhé, Đức Phật Bảo. Nhân nên lễ là từ khi thì nó là Tăng Thầy Đức Phật Tính, của Đức Tăng Thầy Đức Phật Tính, của Đức Tăng Thầy Đức Phật Tính. một số các nhà khoa học á, họ cũng tính mình có thể một ngày đi khoảng chừng 5 cây số. Thì 5 cây số đó thì con nghĩ rằng chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi, tiếng đồng hồ là mình đi được 5 cây số. Nếu một ngày đó mình chỉ một đi thành một tiếng đồng hồ thôi. Còn cái thời gian mình ngủ nghỉ á, thì nó vẫn nhiều, nhưng mà cái thời gian mình ngồi được á, con thấy cái thời gian ngồi nó vẫn nhiều hơn cái thời gian đi tinh thần. Bình thường á, thì các cái vị thiền sư thì cũng khuyên mình nên đi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng. Nhưng thấy nếu mà tu lâu rồi, nhưng thấy mấy vị tu lâu á, thì thường đa số là các vị đó chỉ là có ngồi nhiều. Đi kinh hành thì cũng có, nhưng mà cái quay như đi nó vẫn thích hơn. Và con thấy nếu mà đi nhiều quá đó, nó cũng sẽ có cái, nó cũng có vấn đề. Và lúc trước thì con đi hơi nhiều, cái mặt cá con nó mọc cái bú. Thì khi mọc cái bú đó, con đi mổ cái bú đó, thì người ta nói do con đi quá nhiều, nên cái chỗ cái khớp mà mắt cá đó nó tụ thành cái bú. Họ khuyên mình nên ít đi lại. Thì tôi nghĩ rằng nếu một ngày đi khoảng thì theo các nhà khoa học thì họ nói mình đi một ngày khoảng 5 cây số, mình đi làm sao một ngày mình có thể đi được 5 cây số, mình tính là cái đoạn đường đi tới đi lui được có thể được 5 cây số, thì coi như mình nếu mình duy trì hoài vậy thì cái sức khỏe mình cũng tốt. Còn nếu mà giờ nói là một ngày mình đi kinh hành, cũng nghĩ rằng nếu mình cứ chia thời gian ra thì cũng nghĩ rằng đối với các vị đó cũng thấy hành thiền đó. Thì buổi sáng đi bát rồi thì con nhớ là đếm khoảng 4.000 mấy ước, con đếm thử đi từ cho trường thiền siêu minh đó, đi vòng hết cái xóm đi về đó, đã đi và về luôn con đếm khoảng 4.000 mấy bước. Lúc mà con đi bên siêu minh đó, con có đếm thử thì rồi đi về đó thì rồi lên hành thiền, xong rồi đi kinh hành một lần buổi sáng, rồi đi vô ngồi thiền để tới trưa đi ăn cơm, rồi chiều cũng đi kinh hành khoảng 2 lần nữa. Thì con nghĩ rằng á, một ngày trong tuần thiền đó, thì họ thấy đi kinh hành một ngày như vậy khoảng bốn tiếng đồng hồ. Bốn tiếng đồng hồ đó, thì còn lại thì khoảng 6-7 tiếng đó, là ngồi với trưa nằm nghỉ, ngồi với đứng với đi á, thì khoảng thì thấy đi khoảng 4 tiếng đồng hồ. Rồi theo các nhà học đó, thì theo con nghĩ đó thì mỗi một người đó, một ngày đi khoảng 5 cây số. Thì cũng có một số các nhà học họ gắn cái thiết bị trong cái người mình đó, mình đi một ngày khoảng chừng bao nhiêu, thì họ tính là đi một ngày khoảng chừng 5 cây số. 5 cây số thì mình sẽ duy trì được sức khỏe. Còn mình ngồi á, thì nếu mình ngồi thì người ta có không thấy các vị cũng chọn cái quay đi ngồi nhiều hơn là cái quay đi. Còn cái quay đi đứng á, thì thật sự thì con thấy ít. Nhưng qua bên trường thiền sư Minh thì con thấy cũng có nhiều vị họ đứng cả tiếng, 40 phút, 30 phút họ đứng im như vậy cũng thấy có. Nhưng mà thật sự thì những người Việt thì con thấy đứng thì con thấy có ai mà đứng để hành thiền, con thấy rất là ít. Còn nằm ngồi với đi thì cũng nghĩ rằng đi nếu mà một ngày lần sau duy trì một ai mà muốn có sức khỏe đó, thì trong kinh Đức Phật Anh Chi Đức Phật này cũng nói cái kinh hành đó là nó tăng cường sức khỏe, nó tiêu hóa vật thực, tham những đường dài và tăng cái sự chịu đựng. Thì đi cái kinh hành là một cái điều kiện để tăng cường sức khỏe. Nên con nghĩ là một ngày đi khoảng tiền 2 tiếng một hồ kinh hành là con thấy con nghĩ vậy là cũng hợp lý rồi đó. Chứ còn nếu mà đi nhiều quá đó thì có thể là nhiều khi cái cơ thể của mình thấy mình đi nhiều quá nó cũng sẽ các cái khớp nó cũng sẽ có vấn đề. Thành ra cái người mà đi khoảng tiền nghĩ đi mỗi một ngày đi kinh hành được 2 tiếng một hồ, còn lại thời gian khoảng 4 tiếng một hồ ngồi thiền. 6 tiếng đồng hồ còn những thời gian mà đi bát, thời gian mà ăn cơm, thời gian mà nghỉ ban ngày thì cũng nghĩ là nếu làm gì cũng phù hợp. Trong đường thiền thì cái thời gian tu tích cực thì nó có nhiều thời gian đi kinh hành và cũng có nhiều thời gian ngồi thiền hơn một tí. Đối với cái người mà chọn cái tu tập ở nhà mình đi đứng nằm ngồi làm sao mình duy trì khoảng chừng được 2 tiếng đồng hồ đi kinh hành, thấy như vậy là đủ ổn định cái sức khỏe của mình. còn lại là mình ngồi hoặc là mình nằm cũng được. Tại vì hôm trước thì con có nghe một cái người mà gọi là họ hướng dẫn sức khỏe về cái tập đó, thì họ nói rằng không có cái tốt nào nhất bằng cái đi bộ đi chậm. À, cái người mà chặt tập chạy nó cũng bị tổn gân cơ rồi. À, hoặc là tập những cái môn thể thao nào nó cũng có thể phát sinh chứng bệnh hết đó. Nhưng mà mình đi bộ đó, cái thông tin trên cái Đài Bình Dương mình thấy rằng họ nói đi bộ là tốt nhất trong các cái môn mà tập thể dục đó. À, không có môn nào mà tốt bằng cái đi bộ, đi điều gì như vậy thôi. Một ngày mà đi được 5-8 cây số như vậy đó, thì chúng ta nghĩ là rất là tốt cho cái sức khỏe. Thì ở trong câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì cần nói thêm thì con xin thượng tọa nói thêm.
Sau khi chương trình thì tôi học đây. Tiếp theo chương trình thì tôi học đây. Xin hỏi thì tôi học đây có nghe được không? Thì tôi học đây chúng ta thấy rằng chỉ dù thiền chỉ hay thiền quán, thiền tuệ hay là thiền định thiền, một cái quan niệm mà được nói nhiều được ưa thích đó là vì tùy theo ngồi kiết già lưng thẳng an cứ niệm trước mặt. Thì đó tâm có thể nói có thể giải thích một điều vài điều là tại sao cái thế ngồi và đặc biệt là ngồi kiết già nó được xem như là một thế rất là lợi ích, rất là thiết yếu cho cái cho việc tu thiền sinh tịnh sự học tập.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến, cùng chư Tương Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, trong điều này thì con nghĩ rằng là bốn cái oai nghi đó, đi, đứng, nằm, ngồi, thì trong cái bốn oai nghi này đó thì thật sự ra thì nói với một người mà tu hành thiền quán á, thì đi đứng nằm ngồi đó là chúng ta có thể thực hành được hết á, cũng có thể hành được hết. Niệm về quay mi đứng quay đi nằm với ngồi, miễn sao mình có cái sự tập chú ở trong cái quay mi đó thì đó là cái điều mà mình có thể hành được. Nhưng mà riêng về cái việc mà ngồi thiền á thì con nghĩ rằng cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì con suy nghĩ đó thì Đức Phật á, thì ngài giác ngộ ngồi dưới cội cây bồ đề để ngài giác ngộ, ngài thành đạo. Thì trong khoảng thời gian dài cái quay nghi ngồi đó, theo con nghĩ đó là nó đỡ hôn trầm hơn là so với quay nghi nằm, đỡ hôn trầm hơn là so với quay nghi nằm. Bởi vì cái quay nghi nằm là một trong những cái điều kiện thuận lợi để cho nếu như một người không có một cái sự tập chú mạnh, không có sự chánh niệm thì cái quy nghi nằm nó dễ sanh cho cái hôn trầm và đi vào cái hôn trầm thị miên rất là cao, rất là cao. Còn riêng về cái quy nghi đứng hay hoặc là đi đó thì con nghĩ hai cái quy nghi này đó thì một người khi mà đứng thì hoặc là đi đó thì đòi hỏi nó có những cái sự bước đi, có cái sự bước đi. Thì cái bước đi này là thật sự ra thì đầu hỏi có cái sự chánh niệm phải nhiều. Khi mà niệm thì đối với một cái người thực hành thiền quán thì cần chánh niệm và tỉnh giác
để mà do chánh niệm tỉnh giác lâu dài thì cái tuệ mới mới có thể phát sinh. Nhưng mà một cái người mà thực hành thiền chỉ á, thì các con nghĩ rằng là cần phải có cái sự ngồi, bởi vì tập trú trên một cái đề mục nào đó thì cái đề mục cái ngồi đó nó rất là cần thiết, bởi vì theo con nghĩ đó là cái điều mà cái người mà thực hành thiền chỉ á, thì phải có niệm và định, thì khi mà họ phải có cái sự tập niệm chánh niệm lâu dài về tập trú cái tâm của mình vào trong một cái đề mục. Và nếu như mà mình thay đổi qua như là mình đi hoài thì mình khó cái tập trú hơn. Vì vậy đó cho nên là cái quay nghi ngồi đó là cái quay nghi mà con nghĩ rằng nó tránh cái việc mà hôn trầm. Còn cái việc đi á thì đòi hỏi mình phải điều khiển cái trong đó có cái sự chánh niệm để điều khiển các cái chi mình, tức là chân của mình đi, tay của mình nó cũng phải nó có một chút gì đó cử động. Còn trong khi ngồi á thì mình sẽ giữ được cái quay nghi mà nó không bị tôn trọng. Mà cái thế nghi quay nghi ngồi đó con nghĩ rằng là mình có thể kéo dài được, mình có thể kéo dài được, ngoại trừ cái quay nghi nằm. Bởi vì cái quay nghi nằm như con đã trình bày đó, nếu như mình không có một cái sự tập chú một cách vững chắc á thì dễ đi vào cái hôn trầm. Còn đứng thì bị có thể nói là dễ, nếu mà mình không có sự tập chú thì cái quay nghi đứng hay hoặc đi đó thì nó có thể dễ dàng bị phân tán cái tâm hơn. Còn ngồi thì nó là dễ, nó có thể là vừa thứ nhất là dễ dàng cho cái việc hành trì của mình kéo một cách lâu dài. Nếu như mà mình nói rằng một cái người mà đã có một cái cơ sở tâm được thường định á, tâm dễ dàng mà đi, tâm dễ dàng mà có cái chánh niệm, hoặc là tâm dễ dàng có sự tập hơn á, thì đối với cái người mà nằm á thì chúng ta thấy dễ dàng, nhưng mà rồi đó thì sự ngồi đó nó mới có cái sự lâu dài được. Cái người mà dễ dàng có sự tập chú thì ngồi á lâu á, cái người mà khó cái sự tập chú á thì ngồi lâu dần á thì cái người đó mới có thể định tâm được. Ví dụ như chúng ta nói là ngồi khoảng nửa giờ hoặc một giờ hoặc hơn một giờ, thì mình để mà có một cái sự tập trung như vậy thì đòi hỏi là bắt đầu gom tâm từ lúc mà bước chân vô mình bắt đầu ngồi, thì bắt đầu ít ra cũng là 5-10 phút hoặc 15 phút tâm mình bắt đầu mình mới đi vào trong cái đề mục để mà mình hướng cái tâm của mình gắn vào trong cái đề mục được. Rồi có thể là 15 phút sau mình mới có thể gom tâm được từ từ. Rồi bắt đầu là 15 phút sau hoặc là nửa tiếng sau, tức là một tiếng rưỡi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm của mình đi vào cái định nó dễ dàng hơn. Còn riêng mà ngồi thiết già đó thì con nghĩ rằng là hai cái cách mà thường nói đó là bán già và kiết già. Cái kiết già là cái chân mà chéo, đưa hai cái bàn chân lên thẳng lưng. Thì trong kinh có nói là vị tỷ kheo đi đến cái ngôi nhà trống hoặc nơi gốc cây, ngồi kiết già, lưng thẳng, mặt vây vào bên vách, vào bên trong. Thì ở đây đó là cái sự tập chú. Mà cái kiết già đó con nghĩ rằng là một cái thế mà ngồi vững chãi mà nó khó, bởi vì do rằng nếu như mình, quý vị thấy rằng là mình quen như vậy đó thì cái chân của mình nó không có bị, khi mà mình ngồi kiết già đó cái chân của mình nó không có bị tê chân. Còn nếu như chưa quen á thì có lẽ là cái việc mà ngồi kiết già nó dễ dàng tê chân hơn so với bán già. Bán già tức là ngồi mà bỏ cái chân ra một cách thoải mái, không có bị chéo hai cái chân lên. Nhưng mà chính cái bán già này là cái tư thế thoải mái như vậy đó thì nó dễ dàng sinh cái sự hôn trầm khi mà mình ngồi. Do vậy đó thì ngồi bán già mà cái lưng của mình á nó mới có thể vững chãi được. Mà quý vị biết rằng cái xương sống của mình á nó chịu ảnh hưởng luôn cả cái thần kinh tọa của mình, tức là luôn cả hai cái chi ở dưới của mình, tức là cái chân của mình. Mà khi mà mình ngồi như vậy đó thì giúp cho cái chân, cái lưng của mình nó sẽ thẳng lên. Và trong cái cách ngồi thiền thì con nghĩ rằng là các vị thiền sư thường nhắc là làm sao ngồi để cho cái lưng nó thẳng và cái mặt cũng thẳng, chứ đừng có để cong. Mà cong thì dễ bị hôn trầm, và lâu ngày nó có thể là sinh ra một cái chứng bệnh nào đó ở trong cái xương cốt gân của mình, nó không có tốt, nó thói quen mà nó trở thành cái bệnh. Như vậy đó thì mình ngồi kiết già là một trong những cái cách mà làm cho cái thân của mình nó thẳng đứng, và để tránh cái việc bệnh hoạn. Thứ hai là không có bị khô trầm khi mà mình ngồi thiền, nếu mà mình chọn cái quay nghi ngồi. Và lâu dần, ban đầu thì mình chỉ ngồi trình độ khoảng nửa giờ đồng hồ, nhưng mà sau lập mà trong nửa giờ đồng hồ đó thì ít ra cũng là 15 phút mình mới gom tâm lại từ từ được, rồi sau dần dần nó mới có thể là đi vào cái sự thuần thục. Và trong một nửa giờ đồng hồ hoặc một giờ hoặc hai giờ đồng hồ thì mình gom tâm được bao nhiêu phút, gom tâm được bao nhiêu phút. Ở đây đó thì mình nói là mình nếu mà chia thời gian ra thì 15 phút đầu coi như là cố gắng để mà mình tập chú cái tâm của mình. Nhưng mà sự thật ra thì khi mà một người có sự thuần thục rồi thì chỉ cần họ có một cái sự tập chú một chút thì tự động họ gom tâm rồi. Còn nếu như chưa thuần thục thì có thể là kéo cho nửa giờ đồng hồ để gom tâm, rồi còn lại nửa giờ đồng hồ sau là cái tâm của họ mới có thể gom. Đây là mình nói trong cái trường hợp cái người mà tâm có thể là gom được, tức là có thể định được, đắc được, có thể tâm của mình có thể đi vào cái an định được một phần nào đó. Thì ở đây là do sự tập luyện của mình. Nhưng mà cái thế kiết già đó là một cái thế mà con nghĩ rằng thứ nhất là tránh cái sự hôn trầm, cái thứ hai là giúp cho cơ thể mình nó khỏe khoắn. Khỏe khoắn là xương sống của mình nó đứng thẳng, chân tay của mình nó đều đặn và nó chịu cái lực để không có bị lật tới lật lui, hay là nghiêng tới nghiêng lui. Ví dụ như mình thấy là có khi mình hôn trầm đó thì mình giống như con gà mổ, giống như cái con gà mổ, tức là mình gục tới gục lui, gục tới gục lui. Nhưng mà chính cái thế mà kiết già đó nó tạo cái sự vững chãi trong lúc mình ngồi. Thì như vậy đó, tâm mình có thức tỉnh, tức là mình không có bị hôn trầm, mà cái thân của mình nó được khỏe khoắn như vậy đó, thì mình có thể dễ dàng ngồi được lâu, và tâm của mình có thể dễ dàng đi đến sự an tịnh. Thì theo ý kiến của con nghĩ rằng là cái tư thế kiết già là cái tư thế mà được nhắc ở trong kinh khi nói đến cái việc mà một người hành thiền. Và vì vậy nếu mà mình nói theo cái về mặt sức khỏe y học thì cái điều đó nó cũng nói là một cái điều mà để tạo cho cái sức khỏe mình nó tốt và nó khỏe khoắn trong lúc mà mình hành thiền, cũng như tạo cho cái tâm lý của mình nó có được cái sự định tâm mà tránh đi cái sự hôn trầm. Đây là cái ý kiến mà con xin được đóng góp liên quan cái sự hiểu biết của mình qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con xin được phép xuống bức kính kính thượng tọa trở lại.
Hello, dạ xin dạ xin được hỏi thượng tọa thiền sư, xin được kính chào thượng tọa học tinh, xin được hỏi thượng tọa thiền sư, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu mà thượng tọa thiền sư còn ở trước máy thì kính thưa thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu dạ vâng. Bạch thượng tọa thiền sư, chúng ta được biết là trong A Di Đàm khi mà chúng ta học về sắc pháp có nói về sự kiện trình vững quay nghi. Và thì đọc có thể cho biết rằng trong bốn cái tư thế đi đứng ngồi nằm đó, ở trong cái tư thế nào mà A Di Đàm dựa trên sự hiểu biết của chúng ta đó, là cái cố gắng đi kèm vững quay nghi đó nó đòi hỏi nhiều, và có tư thế nào đó đòi hỏi ít, và điều đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái sự tập trung tâm ý của chúng ta? Xin kính thưa thượng tọa.
Kinh Tịnh thì Phật Đức cũng thưa như Phật tử, nói đến sắc tâm hành động, trong đó có một cái điều là tình vững quên nghi. Khi mà cái thân sắc quẩn này còn có cái sự hiện hữu của tâm thức, thì cái thân này, cái sắc thân này khi bước đi hay là đứng hoặc nằm hoặc ngồi, chỉ nhờ có tâm nó tạo ra cái sắc tâm hành động tiền vững quân nghi, cho nên mới không có té ngã. Thì ở trong bốn quân nghi đó, ngoại trừ cái quân nghi đức, còn ba cái quân nghi kia đi, ngồi và nằm, chỉ thể mà tâm chánh niệm mạnh thì ba quan nhi kia nó vẫn là quan nhi đích. Bởi vì khi mà đứng nha, chúng ta dễ bị mất thăng bằng, thưa quý vị. Khi mà đứng, nếu mà dịnh vô một cái vật gì đó, một cái nhánh cây hay là một cái tay ghế, hoặc là dựa vào bức tường, dựa vào cái cột, thì cái sự đứng đó nó được vững chắc. Còn nếu như đứng ở nơi trống trải, chỉ biết bằng hai bàn chân không, thì cái chân chỉ quay gì đó nó cũng khó, nó cũng khó vững vàng như là ngồi nằm và đi. Ở đây dễ nhất là cái quay gì nằm, bởi vì khi mà nằm nó có nghĩa là toàn thân bất trọng lượng này nó được nương tựa trên một mặt phẳng dài, cho nên lúc đó cho dù có ngủ quên đi nữa thì vẫn nằm yên được. Còn nếu mà trường hợp đi á, thì hãy khi nào mà cái tâm nó yếu mà, thì nó đoạn chạm choạng liền, là lão đảo liền. Chúng ta thấy như cái người họ say rượu, cái tinh thần của họ, cái tâm của họ bị xáo trộn, bị yếu, cho nên khi họ đi bằng xi bằng nai, đi cả tới cả luôn. Nhưng mà khi họ nằm yên dưới đất thì cũng như bao nhiêu người khác, cho nên nằm giữ quan gì nhưng nó vững hơn là đi hoặc ngồi. Hoặc khi mà ngồi quý vị, nếu như mà còn tỉnh táo thì không có bị gục, không có bị ngã tới ngã lui. Còn khi mà tâm bị không trầm hoặc là sâu quan giác, cái tâm sâu quan giác, cái tâm hậu kiếp sinh khởi lúc nó ngủ ngồi thì đông hay ngoẹo quần quên hoặc là tự lục, có thể là ngã. Nhưng mà tương đối là đi và ngồi thì hai bên đi bên kia, hai bên đi đó nó vững hơn là bởi vì đứng. Để chúng ta đứng chúng ta nhắm mắt một hồi là chúng ta bị lảo đảo, cho nên đứng phải mở mắt để mà mới giữ được tâm cân bằng. Do đó cái sự tu tập của chúng ta là nếu muốn kèm giữ quan nghi ở trong bốn quan nghi đi đứng lần ngồi thì phải tu tập chánh niệm cho mạnh. Khi mà tu tập chánh niệm mạnh thì có thể giữ được kèm giữ được quan nghi. Chứ tôi lấy ví dụ là khi một người sống với cái tâm phóng dật thường xuyên, lúc mà họ ngồi không có nói đến dựa, chỉ ngồi lưng thẳng, họ ngồi một hồi họ ngủ gục, họ sẽ gật qua gật lại hoặc là ngã tới ngã lui. Nhưng mà với cái người, với cái vị hành giả mà họ tu tập chánh niệm lâu ngày đã quen, trong lúc đó có thể là họ ngồi trơ bất động, dù cho thỉnh thoảng họ có bị hôn trầm thị mi chi phối, nhưng mà họ có thể họ ngồi vững được, không có ngã. Bởi vì chánh niệm trong lúc đó nó tạm thời vắng mặt trong lúc mà cái tâm hữu chí sinh khởi, lúc mà thể mà lúc nào mà cái quy nghi ngồi mà nó chuẩn bị nó gột thì lúc đó chánh niệm sinh khởi liền để tìm lại. Cho nên đối với một vị hành giả mà tu tập chánh niệm mạnh thì khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, cái tâm chánh niệm đến nó kèm những quay đi đặc biệt hơn là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp chỉ kèm những cái quay đi nằm thôi. Cũng có một số người họ ngồi, họ ngủ ngồi, chưa ngủ ngồi là họ có thể ngồi yên, họ không có bị dột. Nhưng mà nói chung là trong bốn quan nghi chỉ có quan nghi nằm, cái việc mà tâm tạo ra cái sắc tâm từ những quan nghi thì nó có vẻ nó mạnh mẽ hơn, nó kiên cố hơn quan nghi nằm. Còn các cái quan nghi kia thì nếu mà tâm yếu thì khó có thể kèm giữ được quan nghi, hoặc là kèm giữ được quan nghi đi nữa thì cũng thiếu cái sắc đặc biệt. Cho nên có thể là ngồi ngủ gục, gật qua gật lại, trước khi nằm thì mình không có bị gật. Nhưng mà khi ngồi thì cái tư thế này nó làm cho toàn thân nó bị gục. Nhưng mà dù sao đi nữa thì ngồi nó cũng buồn. Còn có thể về những bơi đi hơn là đi. Bởi vì khi mà ngồi thì toàn thân trụ lại cái nửa thân thôi. Bởi vì khi hai chân kia mình xếp bằng thì chỉ còn nửa phần thân, tức là từ cái bằng tọa lên đỉnh đầu, cho nên tương đối là vững hơn. Còn cái lúc đi ở lúc đứng thì toàn thân nó chỉ trụ trên cái, nó chỉ tựa trên hai cái bàn chân, mà hai bàn chân thì cái diện đó, cái diện tích của hai bàn chân đó, nó không có lớn lao gì. Cho nên ngay trong lúc mà đứt như vậy đó, dễ bị lão đảo lắm tự nhiên. Khi một vị hành giả mà tu tập, vị hành giả hiểu biết được rằng trong cái sắc tâm hành động có đại quan nghi, tiểu quan nghi, rồi kèm diễn quan nghi, thì cái sự kèm diễn quan nghi đó nó phải ở trong một cái điều kiện như là quay đi nằm thì kèm diễn nó dễ hơn là quay đi ngồi. Quay đi ngồi cái kèm diễn quay đi dễ hơn là quay đi quyết định. Và quan niệm quyết định thì những quan niệm sẽ dễ hơn quan niệm đứng. Đứng yên. Ở đây thì hành giả phải suy xét đến chỗ đó và cố gắng tu tập như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng gọi giải tán vừa nêu như thế. Nam mô Phật thầy.
Sa thưa tiến triển, thưa tổ thầy sư, xin có một câu hỏi với thưa tổ học đăng trước khi mà chúng ta bước qua phần thành tích. Không biết thưa tổ học đăng có nghe được không? Nếu thưa tổ học đăng còn ở trước máy thì xin là thưa tổ học đăng. Dạ, thưa tổ học đăng, chúng ta hiểu rằng đời sống nội tâm đó nó càng thanh tịnh, nó càng bất tà tư duy đó, thì nó lại làm cho chúng ta dễ định tâm, dễ sáng trí. Nhưng mà có nhiều người họ thấy rằng không có dục, không có sân, không có hại tư duy thì tâm trí họ trống rỗng. Thì tại sao đối với một số người là họ sợ sự trống rỗng, và đối với người tu tập thì rất là hoan hỷ với cái sự thanh tịnh, sự yên lặng của tâm? Thì sự yên lặng nào là có giá trị và sự yên lặng nào là trống rỗng? Xin tỉnh sự gọi pháp đăng.
Trong cái câu hỏi của chúng ta thì nhà tôi trình bày như thế này: nếu một người biết tu tập á, thì cái sự yên lặng á là người đó mang lại trở nhiều cái lợi. Nhưng mà nếu những người mà không có biết tu tập á, cái sự yên lặng càng yên lặng nào đó, họ còn dễ bị trở thành điên khùng. Bởi vì thường thấy ở trong kinh cũng có những cái vị Bà La Môn mới nói rằng, có nghĩa là cái rừng núi làm cho vị đó, nghĩa là tâm vị đó cũng hoàn. Thì thật sự Phật Ngài tỉnh khẳng định vấn đề đó, có nghĩa là một cái người mà họ biết tu tập đó, họ sống trong rừng núi đó, cái cảnh rừng núi làm cho họ tiến bộ. Nhưng mà những người mà họ không biết tu tập đó, rừng núi làm cho họ kinh khủng, khủng khiếp, lông tóc dựng ngược. Có nghĩa là chúng ta thấy như vậy, như vậy thì đối với người đời đó, mà họ có việc làm đó thì họ lại bớt cái tâm bất thiện nhiều. Nhưng mà có nhiều khi họ không có việc làm đó, họ trống rỗng thời gian đó, họ lại cái tâm họ suy nghĩ chuyện tội lỗi cũng nhiều hơn. Trong khi có việc làm họ cứ vùi đầu vào công việc làm. Thì có nhiều người đó họ nếu mà họ ở chỗ mà không có điều kiện để như đánh bài, đánh bạc, ngồi nói dốc đó, thì họ ở chỗ yên tĩnh thì nào họ lại họ phải sẽ bệnh hoạn hoặc khó chịu cái người họ, tại vì cái cảnh yên tĩnh nó không có phù hợp với họ. Còn cái người mà họ biết tu tập đó, họ càng ở chỗ yên tĩnh như nào đó, họ dễ tu tập gì đó. Nên đó, đối với cái câu hỏi hiện tại là cái sự yên tĩnh của nội tâm trống vắng, sự an tịnh nào là thanh tịnh, thì cái sự an tịnh mà như là cái bài kinh Đức Phật nói kinh Đại Thông á, ngài an trú vào trong cái sự mà gọi là vô tướng tâm định. Vô tướng tâm định có nghĩa là lìa tất cả các thái tướng, không bám vào các tướng đó. Như vậy thì thường thường Đức Phật ngài biết được cái phương pháp để an trú vào cái không tánh mình. Còn đối với những chúng sanh thì không biết, nên nó, những chúng sanh khi họ có điều kiện đó, có cái điều kiện mà họ ở chỗ đông người đó, thì cái tâm họ hoạt động mà xu hướng theo các cái chỉ dẫn. Còn khi mà họ ở chỗ mà như là những chỗ mà xa xôi hẻo lánh thì họ rất là buồn, buồn họ dễ bị khủng hoảng, bị căng thẳng. Có nghĩa là gì? Họ sợ hãi, và sợ hãi cái cảnh yên tĩnh đó. Nên cái sự tống vắng đối với cái người mà tống vắng có pháp đó, có nghĩa là tống vắng các cái phiền não. Cũng như là ở cái bài kinh của Đức Phật nói rằng ở chỗ đây không có người nam người nữ đó, nhưng mà ở đây có cây, có rừng, có những cái khu rừng, có những cái cây đó, thì cái nào có thì biết cái đó là có, còn chỗ nào cái nào không là biết cái đó là không. Chỗ đó không có người nam người nữ, không có trâu bò heo ngựa thì mình sẽ biết là không. Tại vì cái đó là một cái chánh niệm tỉnh giác đang ghi nhận được cái cảnh diện cũ, thì cái đó là cách tu tập. Còn cái chỗ đó không có, mình tưởng có, ngày là tưởng đêm, đêm tưởng ngày, thì cái điều này không có được gọi là cái Đức Phật gọi là những người có tâm tri ái. Còn ngày thì biết là ngày, đêm thì biết là đêm, cái nào có biết là có, nó không biết là không. Thành ra cái sự yên tĩnh mà của cái Bậc Thánh là yên tĩnh mà còn là chánh niệm và trí tuệ, chứ không phải là cái yên tĩnh, cái tống vắng mà nó thiếu cái sự chánh niệm và tỉnh giác, không có. Nhưng cái sự tu tập nó, cái người có tu tập nó có chánh niệm và tỉnh giác trong sự yên tĩnh. Còn đối với người đời mà họ không có những cảnh trong quốc họ mà họ tống vắng thì họ sanh ra sợ hãi, sanh ra hoang mang, sanh ra đủ thứ mà do dị tưởng tâm của họ, và do cái điều tạo, cái sự tống vắng tạo cho họ cái sự bồn chồn, thất vọng đủ cái gì hết. Thì ở trong câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày như vậy, cái gì thì ông Tỉnh Thượng Tọa nói thêm, thì xin dẫn được Thượng Tọa.
Sau thủ kinh trình Thượng Tọa Hồng Đăng, ở đây Thượng Đức và Thượng Quý Phật Tử, cô trả lời của Thượng Tọa Hồng Đăng đã kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần nói tình Phật giáo. Như tất cả chúng ta đều biết rằng một số các cộng đồng, những người sống lưu vong hay là sống tha hương, thì điều quan trọng là những điểm văn hóa của họ. Và riêng một vài quốc gia thì mang cái bản sắc văn hóa trong đó đi chung với nền văn hóa tâm linh, tức là văn hóa Phật giáo. Trong trường hợp này thì người Campuchia, người Lào, người Thái là những ví dụ rất là đặc trưng. Hôm nay chúng ta có một bản tin nói về nỗ lực của người Campuchia trong việc duy trì nền văn hóa truyền thống lâu đời của họ ở tại quê người. Bản tin này được Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài và quý vị và lời đọc của Phô Bạc Phi. bằng vàng lý liền đó. Ngài 72 tuổi, là vị sư tử của ngôi chùa Thâm Ma Quan và là thân phụ của sư Đá Quan. Các việc bắt đọc và chủ nghĩa này thường do ông lớn nhất, năm nay ông chỉ mình. Thật quan trọng khi nhìn thấy hạnh phúc và nhìn thấy các thế hệ khác nhau cùng chia nhau làm việc. Ngài nói do lời thân nhật của cô cùng nhau. Không phải lúc nào cũng như thế. Stockton là nhà của hơn 15.000 cư dân cân nhắc nơi tập trung đông đảo hàng thứ năm tại Hoa Kỳ. Nhiều người tập trung trong các khu lân cận chuyên nghiệp và các căn chung cư. Những qua đông đã bị cản trở bởi các trở ngại. Kinh tế, giáo dục và ngôn ngữ, ông và Crazy Talbot được bảo tồn lâu quá trở nên quan trọng. Chuyện gì sẽ xảy đến cho ngôi chùa khi các vị trưởng lão qua đời? Sẽ nặng thắc mắc, ngôi chùa sẽ thuộc về ai? Tôi đã cố gắng làm cho bọn trẻ yêu thích về truyền thống và văn hóa của chúng ta. Thành thiên hồn phủ nhất không chưa được ở trong lứa tuổi 9-20. Còn lứa tuổi phủ nhất thật tốt khi đỡ cộng đồng, nhất là khi liên quan đến văn hóa. Một người sang 13 tuổi nói, cô nói cô thích được ở với gia đình, thú nhận tầm quan trọng của việc học hỏi về cơ chuyện sống sót tại Canada và tất cả những quốc gia mà gia đình cô đã từng là người tị nạn Thái Lan và Philippines trước khi đến Hoa Kỳ. Anh của một người Malachi, sinh năm thứ nhất tại trường Đại học California nói, con thích làm việc này vì đây là một sự cống hiến trở lại, đây là một phần của tinh thần nhà Phật. Nó nếu con lại gần với ngành văn hóa và
với thầy giáo, con xin được đường khuyết cho dân võ bất phi ạ. Việc hòa đồng đã bị cản trở với các trở ngại về kinh tế, giáo dục và ngôn ngữ. Có những văn bản đường số như Lock Town Clips và Cozy Town Clips. Việc bảo tồn văn hóa trở nên quan trọng. Chuyện gì sẽ xảy đến cho ngôi chùa khi các vị trưởng lão qua đời? Xin hát thắc mắc, ngôi chùa sẽ thuộc về ai? Tôi đang cố gắng làm cho bọn trẻ yêu thích về truyền thống và văn hóa của chúng tôi. Thanh thiếu niên chịu giúp hơn cái lực ở trong lứa tuổi từ 9-20. Con quyết định chịu giúp. Thật tốt khi giúp đỡ cộng đồng, nhất là khi liên quan đến văn hóa. Nguyễn Lê San, 13 tuổi, nói cô thích được ở với gia đình. Chú nhận tầm quan trọng của việc học hỏi về câu chuyện trốn thoát khỏi Khmer Đỏ và tất cả những quốc gia mà gia đình cô đã từng là người tị nạn. Thái Lan và Philippines trước khi đến Hoa Kỳ. Anh của Malachi, sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học California nói, con thích làm việc này vì đây là sự sống, sự cống hiến trở lại. Đây là một phần của tinh thần nhà Phật. Nó đem con lại gần với nền văn hóa và cả gia đình con. Cả cô em 10 tuổi cũng thích sự giúp. Cô nói, con không biết nói tiếng Campuchia. Đây là một dịp để con học. Ông Giang có hai người con trai 13 tuổi và 9 tuổi. Cậu lớn nói, con không biết nhiều về ông con, ông là một người tốt. Con bắt đầu hiểu biết nhiều hơn về ông. Sư ông Ba là một nhà lãnh đạo tôn kính của cộng đồng tâm lớp tại địa phương. Là một vị sư trưởng, ngài đại diện cho một nhà sư của chùa. Tôi rất hạnh diện được nhìn thấy tất cả con cháu cùng làm việc với nhau. Sư cũng nói rất buồn khi thấy khoảng cách ngày càng xa giữa nhiều người Hoa Kỳ gốc công lớp mà người Do tập sư vẫn giữ sự gần gũi. Nói chung cũng khó mà thấy ngôn ngữ và văn hóa của chúng tôi bị mất đi. Sư ông Van đến từ Stockholm 28 năm trước. Trong suốt những năm ấy, sư làm việc và giúp đỡ xây dựng ngôi chùa nằm về hướng đông của xa lộ 99. Sư Contex, 50 tuổi, đến vào năm 1997 từ Campuchia. Không có một sự huấn luyện về mỹ thuật nào đã chuyển khung cảnh đồng quê thành một trung tâm tôn giáo và là địa điểm thu hút du khách của Stockton. Chùa Thamarang có lẽ là ngôi chùa Campuchia lớn nhất của California, được tô điểm đấy lớn như to tượng Phật khổng lồ trong nhiều loại như khác nhau. Một là tượng Phật nạ, dạ, nằm dài 50 feet. Sư ông đang tổ chức một hệ thống hỗ trợ cho việc khuếch trương ngôi chùa. Sư Hát Giang nói, tôi thắc mắc tại sao ông làm những việc mà ông đang làm. Ông luôn bận rộn và luôn giúp đỡ người khác. Ông luôn bận rộn với chùa. Tôi nhận ra, ông không những làm việc ấy cho chính mình, ông làm việc chúng tôi và những người khác. Sư Hát Giang được sinh ra tại trại tị nạn Thái Lan và lớn lên tại Stockton. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1989, tay súng Patrick Terry đã nổ súng vào trường tiểu học Cleveland, giết chết 5 trẻ em và gây thương tích cho 29 người khác, kể cả một giáo sư. Kinh nghiệm này đã khiến Sinatran trở thành một triết gia. Tôi đang chơi ở trong sân trường. Đó là điều mà bạn không thể nào quên được. Nó ảnh hưởng đến tôi từng ngày. Cleveland là một trong những lý do khiến tôi làm điều tôi làm. Tôi cố gắng cho lại những người khác. Mọi người thỉnh thoảng cần sự giúp đỡ. Nếu chúng ta giúp đỡ và thương yêu lẫn nhau, có thể sẽ có ít đi một cách khác cho đi trên thế giới. Và tôi xem cha mẹ tôi như là một ký hiệu. Tôi nhớ người ta chống chạy những vấn đề khó khăn, chống chạy thì dễ, nhưng lại đến nơi khác và gặp các vấn đề khác, bạn lại chạy nữa. Tất nhiên, bạn sẽ không còn chỗ để chạy. Tôi thấy Stockton có nhiều vấn đề, nhưng nó bắt đầu với chúng tôi trước. Tất cả tôi và bạn đã làm tốt đẹp nhất cho cuộc đời của bạn và suy nghĩ về phương pháp giải quyết. Phương pháp để vượt qua vấn đề mạnh mẽ hơn. Tôi không bao giờ muốn nói rằng tôi không thể làm nhiều hơn bởi vì tôi sợ hãi. Bạn tin đến đâu đã tránh hết. Con đi chút, xin thay mặt đại chúng tâm linh, chúng con kính tri ân chư tôn rất đã mở lòng đi mạnh giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồi mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sứ ông viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.